Tôi không biết như thế nào, nhưng mà khi chúng tôi học về chiến trận về tâm linh thì mỗi khi công việc Chúa nơi nào phát triển và nơi nào đang có những cái công việc mà ma quỷ nó thấy rằng có thể tổn hại đến vương quốc của nó, thì bắt đầu nó sẽ không có để cho chúng ta yên, và nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó làm cho cái công việc đó bị bối rối. Cảm ơn Chúa. Chúa cho Hội Thánh có cơ hội dự phần với anh em để mà làm cái công việc gây quỹ cho những người thanh thiếu niên ở quê nhà bị nghiện. Và qua chương trình này thì tôi tin chắc rằng nhiều người thân ở trong gia đình các em bị nghiện sẽ có cơ hội nghe lời của Chúa. Chúng ta cứ biết chăng là cả xứ sở của chúng ta chưa tới 1/10 hay là 10% là những người được cứu không? Nếu mà kể cả Thiên Chúa và Tin Lành, chúng ta chưa tới 10 triệu người. Tại vì bên Tin Lành họ nói họ khoảng 2 triệu tín đồ. Bên Thiên Chúa họ nói khoảng 5 đến 7 triệu tín đồ. Thì chúng ta cho nhiều lắm là khoảng 10 triệu, chúng ta không biết. Như vậy con số còn lại còn rất là đông, những người chưa được cứu. Và Chúa có thể dùng mỗi người một cách, mỗi cái ministry của chúng ta, mỗi cái công việc chúng ta làm được để chúng ta đem tình yêu của Chúa cho những người xung quanh mình. Và bởi cái đó, chiều hôm nay Hội Thánh sẽ có một chương trình giống như cô ca sĩ Bernard Trin sẽ đến dự phần, và một số người anh em chúng ta không quản ngại đường xa xa xôi, công nguyên việc làm, cuộc sống của họ hy sinh hết để đến nhà của Chúa, kêu gọi góp phần, ca ngợi Chúa ở trong sự này. Mình xin Chúa cho chúng ta được dự phần buổi chiều hôm nay. Mời những thân hữu của chúng ta, tôi nghe có những thân hữu chuẩn bị được đến, cũng rất là vui. Mình xin Chúa ban phước trên công khó của mỗi chúng ta nữa. Sáng nay chúng ta sẽ học ở trong Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8, xin lỗi. Hồi nãy cái phần kinh thánh được đọc không được chính xác lắm, tại có thể là Bảo Lộc bận rộn quá cho nên đánh Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 18. Nhưng mà dẫu vậy, chúng ta được nhớ đến câu chuyện Giáng sinh một lần nữa, phải không quý vị? Câu chuyện Giáng sinh. Và câu kinh thánh này cũng là một cái điều mà chúng ta cũng được sự nhắc nhở. Vì cớ bà vợ của người thầy tế lễ đi vào để mà dâng của lễ, thì cuối cùng là ông thấy một cái hiện tượng lạ và ông không nói được. Và Chúa bày tỏ cho thầy tế lễ này câu chuyện về Chúa Jesus sẽ được sinh ra. Và thêm một cái điều nữa, không những như vậy thôi mà Chúa còn trả lời luôn cho vị thầy tế lễ này là Elizabeth, là vợ của người, sẽ sinh một con trai nữa. Không những Chúa nói trước về tiên tri Chúa Jesus được sinh ra không thôi, mà Chúa cũng cho một cái bằng chứng. Trước khi Chúa Jesus được sinh ra thì vợ của ông là Elizabeth, là bà anh em, là chị em bạn dì với bà Mary, sẽ sinh một con trai. Nhưng mà cái điều đặt ra đây đó là Chúa bày tỏ về cái sự sinh ra dân Baptist, dọn đường cho công việc của Chúa Jesus được sinh ra. Thì người phụ nữ này tuổi đã rất là lớn rồi, rất là lớn. Bà nói như thế này, Sacheri là người thầy tế lễ đấy, thưa rằng bởi sao tôi biết được điều đó, là Chúa Jesus được sinh ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Quý vị biết là hình dung là ông 70 tuổi và vợ của ông trên dưới 70 tuổi, thì làm sao có thể sinh được một em bé? Nhưng mà Chúa nói là không việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Cái sự trông đợi của Elizabeth có thể là rất là lâu, sự trông đợi của Sacheri có thể rất là dài. Khi hai vợ chồng lập gia đình với nhau, ao ước có những đứa con, họ có thể cầu nguyện nhiều lắm, ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua năm kia, và không thấy điều gì xảy ra. Đến một ngày thiên sứ báo tin cho họ, và khi thiên sứ báo tin cho họ nói, ô, tôi như thế này, tôi đã cụ chống gậy rồi, làm sao mà tôi, vợ tôi có thể là sanh được một đứa con như vậy nữa. Và Chúa nói cho chúng ta biết là không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Và cái sự kiên trì cầu nguyện của hai người này là thấu lên ngay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể chọn một người nào khác, một người phụ nữ nào khác để sanh ra một cái người giống như dân, làm kẻ dọn đường cho sự giáng sinh của Chúa. Nhưng mà không, Chúa đã có một cái chương trình đặc biệt của Ngài. Ngài biết đây là một cái người mà Chúa yêu mến, và cái người đã dâng lên Chúa cái lời cầu nguyện lâu nay mấy chục năm qua. Và Chúa đã trả lời liền tức thì, nhưng mà Chúa để trong cái hộp để dành đó, để đúng cái thời điểm Ngài sẽ làm cho trọn. Và đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta, mình thiếu cái sự kiên trì ở trong sự cầu nguyện. Mình xin, Chúa nói, ô Chúa ơi, Chúa nói là xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở liền. Mà con xin lâu nay không thấy Chúa trả lời đâu hết cả. Con tìm hoài mà Chúa cũng chưa có bày tỏ gì hết cả. Như thế nào mà Chúa hứa với con như vậy? Và chúng ta ngã lòng. Và khi ngã lòng, chúng ta quay lại, chúng ta trách móc bóc Chúa nữa. Hồi con giận Chúa rồi, con không muốn đi nhà thờ nữa, con không muốn dâng hiến nữa, không muốn làm việc Chúa nữa. Tại vì Chúa dường như không nhận sự trả lời của con. Khi mà Sacheri cầu nguyện ao ước có một bụng con, thì tôi thấy tấm lòng của ông không còn cái gì để giữ lại cho mình. Có thể ông hứa nguyện rất là nhiều điều, ông ao ước rất là nhiều điều, đứa con của ông để thực vụ phục vụ Chúa trong giữ riêng cho mình. Và bởi cái đó Chúa cũng thấy tấm lòng của ông, Chúa cho một người con để làm một người phục vụ và dọn đường cho Chúa Giêsu sau này. Câu chuyện của Chúa Giêsu kể trong Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8 như thế này. Chúa Giêsu kể câu chuyện dạy các môn đồ phải bền lòng trong sự cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi. Tại thành phố kia có một vị quan không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng vì nể một ai. Và trong thành phố ấy có một người quá phụ đến xin vị quan đó xét xử và nói như thế này: xin hãy xét công bình cho tôi để chống lại kẻ thù tôi. Vị quan chẳng quan tâm. Tuy thế, về sau ông tự nhủ, dù ta không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vì nể một ai, song chị này đã làm phiền ta nhiều quá, và ta phải xét xử công bằng để chị khỏi đến quấy rầy và làm nhức đầu ta nữa. Cái câu chuyện ẩn dụ ngụ ngôn mà Chúa nói đến với các môn đồ lúc bây giờ cũng nói đến ông bà anh chị em chính mình tôi. Đó là đôi lúc chúng ta sợ Chúa phiền lòng ở trong sự cầu nguyện của mình. Cái thứ hai, đôi lúc chúng ta sợ mình cầu nguyện nhiều quá, Chúa buồn. Chúa nói là cái người này tham lam quá. Tại vì có một lần, có những lúc mà chúng ta chia sẻ trong vấn đề tối thứ tư cầu nguyện thì có một vài người nói, một xưa mình cầu nguyện xin hỏi chắc Chúa buồn lòng chứ không đẹp lòng hết. Và Chúa nói là cái mình tham lam quá. Nhưng mà thực sự mình là con cái của Chúa thì Chúa rất là vui. Rất là vui khi Chúa nghe chúng ta kêu xin Ngài, thay vì chúng ta chạy qua nhà hàng xóm để kêu cái ông hàng xóm sát bên cạnh mình. Quý vị có vui không? Khi chúng ta là bậc cha mẹ, con cái chúng ta nó cần cái nhu cầu gì đó, nó không nhờ mình giúp đỡ, mà nó chạy đến cái nhà hàng xóm sát bên cạnh mình, nó gõ cửa, ôi cho tôi mượn chiếc xe, ôi cho tôi đi học, ôi cho tôi một ít tiền, giúp đỡ cho tôi thế này thế khác. Nếu mà quý vị biết được điều đó, quý vị vui không quý vị? Nếu mà là những người ích kỷ, đỡ tốn, đỡ hao mình phải không? Nhưng mà thực sự điều đó, cha mẹ nào nghe con của mình không phải xin mình, mà xin người hàng xóm, là mình có cái sự ganh tị, buồn lòng. Và có thể là quay lại trách móc người hàng xóm và trách móc con của mình nữa. Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn, Ngài xin Chúa, chứ không phải là chúng ta dễ ngã lòng để chúng ta bỏ cuộc ở trong cái sự cầu nguyện của mình. Và Chúa không muốn chúng ta xin một ai khác ngoài Chúa là cha của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta học. Đừng bao giờ sợ Chúa phiền lòng. Đừng bao giờ sợ Chúa trách móc mình tham lam quá. Và đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa nói mình tham lam khi cứ kêu xin Ngài hoài. Vì cả Kinh Thánh, Chúa luôn luôn nói là hãy xin, hãy xin, hãy xin. Nhiều có câu chuyện nhắc cho chúng ta biết là Chúa muốn con cái của Ngài xin, kêu xin Ngài trong mọi cái năng đề, trong mọi nhu cầu. Ngày hôm qua, hôm kia khi đi đón một số anh chị em qua từ phương xa, có cô Trinh, có anh Trọng. Rồi sau đó một ngày chở, buổi hôm kia thì chở mọi người đi lên núi, có cảnh đẹp, thiên nhiên chút xíu xiu và về. Đang mạnh, đang khỏe, đùng một cái, tối hôm đó, cái đầu tôi rờ vô, nó tưng tưng giống như điện giật, nó đau nhức vô cùng. Và nhức đến rồi tôi phải ói ra luôn, nửa đêm 1-2 giờ sáng. Và sáng hôm đó là không có dậy được. Quý vị thấy mỗi ngày tôi dậy tập thể dục, hít đất mấy chục cái, bắt đầu làm việc. Tôi ráng cố gắng bò xuống giường, hít 1 cái, 2 cái, 3 cái, nằm quèo xuống luôn. Bình thường tôi hít được 70 cái, hồi trước khi Covid là 100 cái. Bây giờ không còn cái năng lực nào, giống như là tôi nói tất cả cái sức lực của mình nó ran out, nó chạy đâu mất hết trơn. Và đưa cái tay tập thể dục cũng không đưa nổi. Và tôi nằm vùi hết, mặc dù muốn xuống đất. Và tôi nói là cố gắng phải xuống, đầu trong lòng nhủ mình phải xuống. Nhiều việc phải làm, nhưng mà cuối cùng lực bất tòng tâm. Tôi nói Chúa ơi, nhiều công việc phải làm quá, con phải làm như thế nào? Chúa nói phải rest, phải nghỉ. Chúa ơi, nhiều công việc cuối tuần này nhiều cái công việc lắm, sao phải nghỉ được? Âm thanh máy móc phải coi, phải chỉnh những ca anh chị em ca sĩ tới đây, rồi mình phải đón tiếp, mình phải làm thế này khác. Vâng 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 vâng. Chúa nói nghỉ. Tôi thét cho Bảo Lộc buổi sáng sớm hôm qua, tôi nói cho anh nằm nghỉ chút xíu. Không lên giường, không đi xuống được để nói với Bảo Lộc anh cần nghỉ. Và tôi mới thấy lại những khi cái công việc hội thánh đề bộn, tôi thấy ma quỷ nó đang kiện cáo mình, đang đánh trận với mình, đang đánh từ một cú knock out làm tôi gạt ngã quỳ xuống luôn. Vậy là chủ nhật này không bước lên được. Đến nỗi là chiều hôm qua tôi bước xuống, tôi tới phòng ăn, thấy mấy anh chị em ngồi ăn rất là vui, tính lên đàn hát với họ. Ngồi trong vòng 5 phút, đầu óc bắt đầu nó xoay. Tôi không biết động đất như thế nào. Tôi đã chứng kiến những cảnh động đất ở bên Phi, khi tôi ở bên Phi, mà chưa kinh khủng giống như cái đầu tôi ngồi trên ghế mà giống như cái quay ngửa. Và tôi phải yên lặng, tôi chạy lên, nằm vui. Biết đến 1-2 sáng bắt đầu giật mình dậy. Và cảm ơn Chúa đã chữa lành. Sáng bước xuống, hít được 60 cái. Ô, cảm ơn Chúa. Không phải vì mất sức lực nữa, mà thấy Chúa đang phục hồi lại. Và tôi thấy chiến trận tâm linh cũng giống như vậy. Khi chúng ta bỏ cuộc, khi chúng ta give up, ma quỷ nó vỗ tay, nó cười. Và cảm ơn Chúa về sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Chúa anh chị em, mấy anh em trước khi đi tối hôm qua xuống Colorado Springs cũng cầu nguyện cho tôi. Các bạn trong ban thờ phượng cầu nguyện cho tôi. Con cái Chúa biết cầu nguyện cho tôi. Chúa thêm lại cho tôi năng lực. Quý vị nhớ chăng là cách đây mười mấy, hai chục năm về trước. À, lúc đó còn cô Lệ, còn chú Thiếm Nghiệp, ông bà Lai. Chuẩn bị cho một chương trình rất là lớn hội thánh. Ngày hôm sau tôi về tôi nằm vui luôn. Ngồi không được, đứng không được. Ông bà phải tới thăm cầu nguyện. Và đến khi tôi ngồi chia sẻ phải lấy cái ghế cho tôi ngồi. Là tôi không còn ngồi được nữa. Đến mức độ như vậy. Cảm ơn Chúa. Thành ra tôi nói mọi người đừng có ngó bên ngoài. Tướng tá thế này khác ngon lắm. Không có đâu. Chúa đánh một cái là ngã. À, đừng có ỷ vào sức riêng của mình. Hãy ỷ vào sức Chúa. Cậy vào sức Chúa. Hãy cầu nguyện với Chúa. Thêm cho chúng ta năng lực. Hội thánh của Chúa có những cái bài làm chứng sống động. Đến mức độ là chúng ta có thể nói rằng Chúa luôn luôn thương xót hội thánh của Ngài. Thương xót con dân của Ngài. Và làm ơn trên mỗi ông bà chị em đến ngày hôm nay. Ma quỷ nó thấy, nó biết và nó giận. Nó kiện cáo cùng chúng ta. Tối hôm qua khi dưới phòng ăn về, tôi nằm ráng đến 1-2 tiếng hồ. Đến 11 giờ, tôi thách cho Long. Thầy Long, chuẩn bị một cái bài bắt ức cho mục sư được không? Thầy Long nói, mục sư ơi, gấp quá, không kịp chuẩn bị, chắc ngày mai cho mọi người làm chứng. Tôi nói, ok, không sao. Vậy bài học tôi nhắc nhở, tôi nhắc thầy Long sáng hôm nay. Nhớ, mình là người học về Chúa, chuẩn bị luôn luôn có những cái bài, những cái tâm tình để mình chia sẻ hội thánh của Chúa bất cứ nơi nào. Chúng ta phải ngồi viết xuống sẵn sàng, và mình phải chuẩn bị, trang bị. Và đó là cái điều được nhắc nhở, tôi cũng cần học điều đó nữa. Cảm ơn Chúa cho chúng ta không ngã lòng và không có bỏ cuộc khi chúng ta đối diện với những cái nan đề của mình. Đừng có sợ Chúa phiền lòng. Đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta suy gẫm. Chúa Giêsu kể câu chuyện này để nhắc cho chúng ta thấy hình ảnh rất là sống động. Một cái người phụ nữ quá bụa là một người không có tiếng nói trong xã hội của người Do Thái lúc bây giờ. Người đàn ông là người gánh vác, đem cái sự chăm sóc gia đình, nuôi sống gia đình. Và trong thời kỳ lúc bây giờ chiến tranh và những cái người nam bị chết lần chết hồi, cho nên cái hình ảnh của những người quá phụ thì đi đôi luôn với hình ảnh của những người nghèo. Chúng ta nhớ câu chuyện người đàn bà quá dân của không? Bà dân bao nhiêu tiền? Rất là nhiều phải không quý vị? 2 đồng xu thôi. Và 2 đồng xu đó là số tiền đủ cho bà ăn một ngày. Nói đến người quả phụ thì ở trong Kinh Thánh đề cập đến rất là nhiều. Cái cách sống đạo mà đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là thăm viếng kẻ mồ côi và người quả phụ hay là quả phụ. Hoàn cảnh của những người đó neo đơn, không ai giúp đỡ, không ai quan tâm, mà thường bị người ta khinh thường và ức hiếp nữa. Tôi nhớ khi ba chúng tôi qua đời, ngày chúng tôi không có cơ hội gặp ba tôi qua đời. Lần cuối, má tôi dẫn chúng tôi đi thăm ba tôi, lúc đó ba tôi đang ở trong tù. Tôi với mấy đứa em thăm bên kia cái hàng rào, bên này hàng rào. Và đó lần cuối tôi gặp. Đến khi chúng tôi phải đi kinh tế mới. Và vì cớ gia đình chúng tôi, má tôi và các con cái lúc bây giờ còn rất là nhỏ. Và những người hàng xóm họ ức hiếp vì cớ má tôi là người quá phụ. Và tôi thấy được cái cảnh này. Nhiều lúc tôi tức, tôi giận trong lòng. Phải chi mình còn ba mình. Phải chi ba mình còn sống mình học được điều này. Phải chi ba mình còn sống mấy người đó không dám ức hiếp mình. Cho nên quý vị thấy cái hoàn cảnh của người quá phụ là luôn luôn ở trong cái sự nghèo khó. Bị người ta coi thường, bị người ta ức hiếp. Và những người này họ không có nói được tiếng nói của họ, xã hội không lắng nghe họ. Có thể có những người đến thương hại họ, cảm thông bằng cái sự tội nghiệp quá, tội nghiệp chị quá, tội nghiệp cô quá, tội nghiệp bà quá. Và họ dừng ở đó, không có làm gì được khác. Nhưng mà Chúa dùng cái câu chuyện một cái người mà bị người ta coi thường, ức hiếp, nghèo khổ trong xã hội, Chúa nói đến một cái câu chuyện tâm tình cao hơn. Chúng ta không kêu gọi được con người giúp đỡ, chúng ta có thể kêu gọi thấu đến ngài của Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta. Và Chúa chúng ta không phải là một vị quan không công bình này. Chúa muốn dùng cái người không công bình, một vị quan chỉ quen nhận tham nhũng hối lộ để có tiền nhiều xử cho tốt cái người mà người đó bắt công. Họ vẫn lờ đi. Cái người mà làm việc trái họ xử cho thành phải. Đây là cái câu chuyện người quan này. Nhưng Chúa dùng cái câu chuyện này để giúp cho chúng ta thấy dù cái người quan này tham lam, bất công, ác, nhưng mà ít gì cái lời kêu gọi của người quả phụ này cũng thấu đến cái lỗ tai của ông. Không phải ông thương xót cái người quả phụ này, cũng chẳng phải vì cớ ông có bà con gì với người này hết cả, giống như câu chuyện chúng ta biết, những cái câu chuyện mà có tiền nhiều, có cái vòng bà con lây quay ở ngoài thì người ta thường xử cho cái điều tốt hơn. Ông này không có mối ràng buộc gì với người quả phụ hết cả. Xong vì cớ điều gì? Chúa nói rằng khi mà cái người quả phụ này tới xin xét công bình thì cái ông quan này chắc chắn là ông lờ đi rồi. Quan không có quan tâm. Nhưng mà tuy thế về sau ông tự nhủ rằng dù ta không kính sợ Chúa chăng nữa cũng chẳng có bị nể ai. Nhưng mà vì cớ cái chị này, cái cô này, bà này làm rầy phiền mỗi ngày, cứ tới đập cửa, bấm chuông hoài, và cuối cùng không thể chịu nổi, phải làm công việc gì? Giải quyết cho nó xong cho bà cho rồi. Rất là thực. Đôi lúc chúng ta thua cái người quả phụ này trong một cái hình ảnh tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta dâng lên cho Chúa những năn đề của mình, một sớm một chiều mình mong Chúa trả lời liền tức thi. Chúng ta muốn là được liền, giống như những đứa trẻ vậy. Khát, bú, khóc, ào lên, khóc tím mặt. Người mẹ, người cha cần phải chạy tới, bồng nó lên, đút bình sữa vào. Nhưng mà chúng ta là những người đã trưởng thành. Chúng ta đã theo Chúa lâu nay bao nhiêu năm, học về lời Chúa, lớn lên. Không phải là những người nhi con đỏ để chúng ta xin là phải được đáp ứng liền tức thì. Và bởi lẽ đó đôi lúc chúng ta không có chịu trưởng thành, chúng ta muốn giống như con đỏ, một em trẻ, một trẻ em mới vừa sinh ra, muốn xin điều gì Chúa phải trả lời liền điều đó, không thôi con dặn Chúa đó nghe, và dễ dàng để dặn Chúa nữa. Có một lần tôi gặp một cái tín đồ lâu lắm không đi nhà thờ, và tôi hỏi như thế nào lâu quá không có gặp anh đi nhà thờ nữa, anh còn đi nhà thờ nào khác không? Nói không mục sư, tôi ở nhà tôi không đi nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa trên TV, tôi nghe mấy mục sư giảng, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Tôi hỏi lý do gì nào vậy? Tôi dặn Chúa rồi. Hỏi tại sao dặn Chúa? Nay tôi xin Chúa điều này điều khác mà Chúa không trả lời tôi. Và tôi nói ồ vậy hả, anh cần thời gian, anh cần học kiên nhẫn, Chúa muốn cho anh học cái sự kiên nhẫn đó. Chúa đã trả lời cho anh đâu đó rồi, anh tin tôi đi. Và cái người này, nếu mà mục sư nói vậy để tôi thử, tôi đi nhà thờ lại, thờ phượng Chúa lại, như thế nào những cái năn đề tôi xin Chúa lâu nay Chúa trả lời hay không? Cảm ơn Chúa, thời gian anh trở lại vừa thánh, thờ phượng Chúa. Một ngày nọ anh nói mừng quá, cảm ơn Chúa, Chúa trả lời hết tất cả những năn đề mà em đã xin Chúa lâu nay. Cảm ơn Chúa. Có khi chúng ta không chịu trưởng thành, và Chúa thì muốn ông bạn cho em chính mình tôi trưởng thành trong đời sống tâm linh của chúng ta. Cái vấn đề xin đây không phải là xin về vật chất không thôi, mà đôi lúc Chúa cũng muốn chúng ta đừng có ngã lòng khi chúng ta cầu thai cho người khác nữa. Cầu thai khó hơn mình xin cho mình, không quý vị? Quý vị để ý khi chúng ta cầu nguyện cho mình cầu nguyện nhiều hơn hay là ít hơn khi mà mình cầu nguyện cho một người con gái Chúa khác? Chúa ơi nhớ đến con, Chúa ơi ban phước cho con, thêm sức khỏe cho con, Chúa ơi nhớ giữ gìn con, hôm nay con đi đây đi đó, Chúa ơi ban phước cho con cái của con, vợ của con ở kia, chồng cho con cho nó, ban phước, ban phước, ban phước, ban phước. Còn đến cái cô Lệ, nhớ đến cô Lệ Chúa ơi, nhớ đến cô Lệ, nhớ đến cái cô Thủy Chúa ơi, nhớ đến Hoàng Anh Chúa ơi, và chúng ta nhớ, nói Chúa nhớ đến họ thôi. Sự cầu thai của chúng ta bị giới hạn vì cớ mình xin cho mình nhiều quá. Và Chúa thì muốn chúng ta có cái lòng rộng rãi để cầu thai cho người khác, giống như cầu nguyện cho mình vậy. Và khi chúng ta dốc lòng cầu thai cho người khác với tâm tình Ngài xin cứu giúp, Chúa quan tâm, Chúa thương xót đến, xin Chúa cho chúng ta học được cái tâm tình như thế này. Và Chúa sẽ bày tỏ cái điều đó cho chúng ta. Quý vị có biết chăng là hôm nay là cái tuần thế giới đang tập trung lại ở trên những màn ảnh TV và những vận động viên đang ở bên Paris, Pháp không? Để làm cái công việc gì không? chắc là chúng ta không quan tâm đến và Olympic. Ngày hôm qua Olympic bắt đầu khai mạc. Và Olympic là chuẩn bị để được khai mạc cứ mỗi 4 năm một lần. Thì các vận động viên đó họ phải tập tành. Vì là Olympic mùa hè cho nên những cái môn dụng cụ, những môn mà tất cả ngoài trời, bơi lội, chèo thuyền, nhào lộn, bắn súng, vân vân, nhiều môn, đá banh, bóng rổ, đủ thứ môn được thi thố ở nơi này. Và Olympic bắt đầu năm 1896 ở tại Athens, thủ đô của Hy Lạp ngày hôm nay. Và kéo dài đến hôm nay của chúng ta. Và cứ mỗi 4 năm Olympic được lập lại để mà thi một quốc gia nào đó. Những cái người vận động viên đó không phải một sớm một chiều đợi đến năm 2024 bắt đầu họ ra cử tạ, ra chạy đua, ra bắt đầu đánh banh, bắt đầu cái ngày hôm sau họ mua vé máy bay tới bên những chỗ tổ chức Olympic để họ thi. Phải như vậy không quý vị? Không. Họ phải có một cái chuỗi ngày rất là dài. Họ chuẩn bị, họ luyện tập, họ kỷ luật mình, họ kiêng ăn, họ phải thử tất cả những cái gì mà vượt trên cái sức lực của họ nữa để họ thi. Hôm nay nước Mỹ dẫn đầu Olympic. Ngày hôm nay chứ không phải năm nay, là đến hôm nay là ngày thứ hai thì nước Mỹ được 6 cái huy chương. Canada đứng nhất, được 3 cái huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trung Quốc dẫn đầu bằng cái môn bắn súng, 2 huy chương, 1 cái huy chương vàng bởi những người bắn súng rất là trẻ. Nhưng mà nước Mỹ được 6 huy chương, còn lại dù 1 cái huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Vẫn dẫn đầu, cảm ơn Chúa. Tại vì những cái người này họ, những cái người vận động viên này họ khổ luyện cho cái giải mà họ sẽ dự. Hồi nãy cô Bina Trinh giới thiệu đơn sơ, Bảo Lộc cũng nhắc đến Bina Trinh được Chúa dùng rất là lạ. Năm đó nếu mà không lầm thì năm 22-24 tuổi ha. Năm 2002. 22 tuổi, rất là trẻ. Quý vị hình dung ở đây có Thảo ha. Thảo con của Hải Sơn, năm nay đã 24 tuổi rồi. Mà lúc 22 tuổi thì cô Trinh đã được cái giải hạng nhất của cuộc thi TV, giải TV ở Việt Nam. Mà nói nghe qua có vẻ đơn giản quá. Ở Việt Nam mình gần 100 triệu dân. Ngay riêng Sài Gòn hình như gần 10 triệu dân. Thì cái giải đó như tổ chức cho toàn quốc phải không? Hay là riêng miền Nam thôi? Thì toàn quốc, quý vị nghĩ là bao nhiêu thí sinh? Dạ? Bao nhiêu? Thank you. Thì cái con số để mà dự thi không phải là ít, rất là nhiều, rất là nhiều. Và không phải đến cái ngày thi là mình cứ nộp đơn vào thì cô Benetrin lên, ôi tôi muốn hát, và cầm bài hát, chọn bài hát xong mở nhạc lên hát và được hạng nhất. Phải như vậy không quý vị? Không đơn giản chút nào. Dù rằng Chúa cho cô có một cái giọng thiên phú là giọng trời cho. Tại vì thật dở giọng hát, ai cũng hát được hết cả. Hát hay, hát dở, hát kỹ thuật hay là không kỹ thuật. Nhưng mà thực sự truyền cảm đủ để mà đụng đến người nghe, đó là giọng Chúa cho. Và không thể ỷ vào cái khả năng riêng của mình. Và chừng nấy đủ rồi. Và tôi tin là Bina Trinh phải luyện tập rất là nhiều, luyện ngày, luyện đêm, hát tới, hát lui. Hát luôn cả trong giấc ngủ, hát cả khi làm thì không nói rồi, phải không? Và cuối cùng được cái giải nhất, rất là hãnh diện, cảm ơn Chúa. Có những khi chúng ta thờ ơ trong vấn đề cầu nguyện của mình. Chúng ta không có quan tâm lắm cầu nguyện, đôi lúc là chiếu lệ, không hết lòng. Nhưng mà chúng ta expect rất là nhiều. Chúa sẽ làm điều này, Chúa sẽ làm điều kia, Chúa sẽ làm điều nọ. Mà lòng chúng ta không có chuẩn bị gì hết cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết điều này. Chúa không phải là một cái quan tòa không có công bình mà không lắng nghe chúng ta. Chúa đã dùng cái hình ảnh cái người quan tòa mà quen ăn hối lộ, tham nhũng để xét xử cho những cái người tội phạm trở nên vô tội. Những cái người không đạo đức trở nên có đạo đức. Mà cái người quan tòa này còn phải lắng nghe cái người quá phụ để mà xét xử công bình cho bà, vì cớ bà làm phiền hà ông quá nhiều. Thì huống gì Chúa là Đức Chúa Trời không lắng nghe ông bà anh chị em chính mình thôi. Amen quý vị. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta chuyên tâm hết lòng về sự cầu nguyện. Tôi đang là tôi phải gặp bà Mục sư Horace nhiều lần để tôi cảm ơn bà. Vì các bà đã quen cái cách cầu nguyện Việt Nam. Là mỗi chương trình Việt Nam, nếu mà chúng ta nhóm Việt Nam á, tại tôi lớn lên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, một cái buổi cầu nguyện, một cái người lên mà cầu nguyện đúc kết cái bài giảng ít nhất 5 phút, là lặp lại cái bài giảng của mục sư mới vừa giảng xong, là cái người này sẽ lên giảng lại lần nữa. Có phải gì không quý vị? Hay là cầu nguyện cho dân hiến, là cầu nguyện cầu thai luôn, thì cầu nguyện từ Sáng Thế Ký biết đến Thi Thiên đến Khải Huyền là nó dài 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 dài. Và tôi nhớ tôi là còn nhỏ, mỗi lần cầu nguyện tôi sợ lắm, tôi trốn. Hay là giờ cầu nguyện là giờ tôi cũng thắt là thích nên tôi được ngủ gục. Phải là tôi còn nhỏ tôi đi nhà thờ. Nhưng mà tôi mới đọc lại Kinh Thánh. Chúa nói nếu mà các ngươi muốn cầu nguyện thì vào phòng riêng. Đủ chưa? Đóng cửa lại. Rồi nơi đó mình dốc đổ lòng của mình ra. Và nơi đó, nơi kinh nghiệm Chúa sẽ nghe. Nhưng mà bài cầu nguyện mà Chúa muốn chúng ta dạy, chúng ta cầu nguyện nơi công chúng. Bởi vì Chúa đã lên án trước khi mà Chúa dạy cái bài cầu nguyện chung đó, thì Chúa nói đừng có cầu nguyện giống như người Pharisee kia là những kẻ giả hình. Cầu nguyện ở đầu đường xó chợ, cầu nguyện cho một người khác mà cầu nguyện lê thê để người khác biết ô cái người này, cái ông Pharisee này đời sống thuộc linh cao quá. Ông trưng dẫn từ Phục Truyền Luật Ký, Xuất Ê Tô Ký qua các tiên tri, ông cầu nguyện hết. Và người ta khen ông này là thâm sâu, rất là kinh nghiệm về cuộc đời theo Chúa. Không, cái bài cầu nguyện chung của chúng ta thực sự Chúa dạy. Vậy sau khi mà Chúa nói cái sự cầu nguyện thì các môn đồ nói thưa Chúa dạy cho con cầu nguyện như thế nào, thì Chúa nói hãy cầu nguyện thế này là cha chúng con ở trên trời, danh cha được, nước cha được, ý cha được ở đất như, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn, xin tha tội cho chúng con như chúng con tha tội kẻ phạm nghịch cùng chúng con, xin chớ để mà cứu chúng con khỏi, vì nước quyền biến hiển thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Quý vị canh đồng hồ bao nhiêu giây? Một phút không? Không. Và bởi cớ đó tôi muốn con cái Chúa được giữ phần cầu nguyện trong giờ đầu giờ thờ phượng. Đó là cái sự ca ngợi Chúa đẹp nhất. Trước khi chúng ta vào đây chúng ta hát ca ngợi Chúa, lắng nghe lời Chúa, dâng hiến vân 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 vân. Và lúc đó thì rất là nhiều anh em mới vừa tin nhận Chúa nữa. Anh em rất là sợ cầu nguyện và ngại cầu nguyện. Và khi nghe chúng ta cầu nguyện văn hoa và rất là hay, trưng dẫn Kinh Thánh chỗ này chỗ đó, thì anh em bắt đầu, ôi mục sư em không dám cầu nguyện đâu. Tôi hỏi tại sao? Mấy người khi cầu nguyện sâu xa quá, em cầu nguyện người ta cười chết. Nói không. Tôi hay nhắc nhở anh em, dạy anh em cầu nguyện bằng tấm lòng của mình. Cảm ơn Chúa cho chúng con lái xe từ Aurora đến đây được bình an. Đủ chưa? Đủ rồi. Và tôi hay nhắc nhở mỗi người cầu nguyện bao nhiêu câu? Bao nhiêu? 3 câu hả? Tôi nghe nói lộn rồi. 1 câu. Phải không? Tại vì đám đông mà người cầu nguyện và mọi người được dự phần. Cảm ơn Chúa. Mấy ngày tuần qua bà mục sư cầu nguyện ngắn lắm nên là tôi phải đến cảm ơn bà nhiều lần. Tôi sẵn để cảm ơn bà mục sư luôn. Tại vì bà đã quen cái sự cầu nguyện dài. Cảm ơn Chúa mấy tuần qua bà cầu nguyện rất là ngắn gọn, rất là đầy đủ để những người khác được dự phần cầu nguyện và họ thoải mái để cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa trong tâm tình đơn sơ giống như vậy. Chúa biết tấm lòng đơn sơ chúng ta, dâng lên Chúa trong cái lời cầu nguyện của mình. Không cần màu mè, không cần một cái gì để mà văn hoa, để mà thêu dệt một cái câu chuyện hay. Và Chúa muốn chúng ta giống như người đàn bà quá kia. Gõ cửa hoài bằng sự. Chúa ơi, con đang cần. Chúa ơi, con đang muốn Chúa cứu giúp. Chúa ơi, đây là nhu cầu của con. Và Chúa nói, Chúa sẽ lắng nghe. Kết luận Chúa nói như thế này. Các con có nghe lời quan bắt con ấy không? Lẽ nào Đức Chúa Trời không xem xét và binh vực những đứa con yêu Ngài đem kêu xin Ngài mà lại chậm giải cứu họ sao? Chắc chắn Ngài sẽ vội vàng xét sự công bình cho họ. Nhưng khi con người trở lại sẽ có đức tin lớn ở trên mặt đất. Mình xin Chúa dùng lời của Chúa nhắc nhở tôi, con cái Chúa sáng hôm nay đừng ngã lòng trong sự cầu nguyện. Hãy chuẩn bị trong sự cầu nguyện của mình, trong tâm thức của mình, khi mình ngủ, khi mình ăn, khi mình ngồi, khi mình đi làm. Đó là cái tâm tình là cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa có một mùi hương thơm, và Chúa sẽ nhậm lời chúng ta, giải cứu, ban ơn và làm cho chúng ta được thỏa lòng. Amen.
con hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiến, với ta bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi, lòng con tin quý có cha luôn hằng bên, và không nao núng khi sống ở trong ngài, cậy trong nơi Chúa mọi bước đường con đi, có cha sợ gì gian nguy, Chúa ơi lời con cần cha, vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng
Giêsu lòng vui chứa chan, Ngài là